Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Podcast ngày hôm nay cùng với lại Cao Ngọc Hiệp. Nhắc đến đầu tư, bất cứ một cái loại hình đầu tư nào có phải các anh chị cũng đều mong muốn là mình sẽ có lời ngay khi mua hoặc là khi đầu tư không ạ? Và để có thể lời ngay khi mua, ngay khi đầu tư thì gần như chúng ta sẽ có một cái quá trình và có một cái kế hoạch rõ ràng để đem ra được cái sự đầu tư đó nó có đúng hay có chính xác hay không, và đặc biệt giúp cho anh chị xác định rõ được là cái lợi nhuận của chúng ta ngay khi đầu tư nó là cái gì và mức độ lợi nhuận nó sẽ ra làm sao và quyết định được đó là lợi nhuận ngay khi mua. Vậy thì trong cái chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị một cái chủ đề, đó chính là một trong những cái chủ đề mà tôi tin rằng các anh chị khi mà làm tốt thì các anh chị sẽ có được cái lợi nhuận ngay khi mua, đặc biệt đó là về bất động sản. Đó là tầm quan trọng của việc khảo sát bất động sản. Vậy thì khi nhắc đến việc bất động sản thì cái yếu tố, cái công việc đầu tiên, cái bước đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là khảo sát và kiểm tra cái bất động sản đó. Thực tế nói như vậy thôi, nó đơn giản như vậy thôi, nhưng cuối cùng của chúng ta đó chính là việc định giá cái bất động sản đó. Đấy. Bởi vì khi mà định giá tốt được cái bất động sản đó thì chúng ta mới xác định được là liệu rằng cái bất động sản có lời hay không, ngay khi mua hay không, thì nhờ vào việc định giá đó. Và trước khi được định giá đó thì chúng ta cần phải đi khảo sát cái nơi đó. Và chính vì vậy cho nên là hôm nay tôi sẽ trình bày với quý anh chị những cái bước để giúp cho anh chị có thể khảo sát được cái bất động sản đó và ra những cái quyết định hợp lý nhất khi mà chúng ta đầu tư vào bất động sản, để giúp cho anh chị có lợi nhuận ngay khi mua bất động sản. Rồi, đầu tiên, bước đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là xác định được cái tiềm năng phát triển của bất động sản đó. Và để xác định được cái tiềm năng phát triển của bất động sản đó, chắc chắn sẽ dựa vào ba cái yếu tố quan trọng nhất. Đầu tiên đó là về vị trí, thứ hai là về pháp lý, và thứ ba là về quy hoạch. Thì đây là ba cái yếu tố tiên quyết để giúp cho anh chị có thể xác định được là cái bất động sản đó nó có tiềm năng hay không, cái khu vực đó có tiềm năng hay không. Và trước khi đi tìm và khảo sát một cái bất động sản nào đó thì vui lòng hãy giúp tôi một điều, đó là hãy lựa chọn cho mình những cái bất động sản lân cận xung quanh đó. Ví dụ bạn muốn đầu tư vào một thôn nào đó, một xã nào đó của khu vực thành phố, ví dụ như là Buôn Ma Thuột, thì các anh chị cần phải tìm được cái nơi đó có mấy cái bất động sản nào đang rao bán. Và các anh chị sẽ sàng lọc trước thông tin trên Internet, ở trên những cái người môi giới, hoặc là các anh chị sẽ nhờ bạn bè tìm hiểu trước, sau đó mình mới đi. Và trước khi đi như vậy thì anh chị hãy ưu tiên giúp cho tôi là tìm từ 3 đến 5 bất động sản, để rồi chúng ta đi để kết hợp giữa phương án là so sánh và dòng tiền, để rồi có thể định giá được bất động sản đó. Ok không ạ? Vậy nên khi mà các anh chị đã tìm được 3 đến 5 cái bất động sản được như vậy rồi thì chúng ta sẽ đi vào từng bước. Và bước đầu tiên đó là đánh giá cái tiềm năng phát triển sẽ dựa vào cái vị trí, pháp lý và quy hoạch của nó. Để có thể giúp cho anh chị hình dung rõ hơn về câu chuyện là vị trí thì nó sẽ có hai cái điều chúng ta cần phải chú ý, đó là vị trí ở thời điểm hiện tại và vị trí ở trong tương lai. Nếu anh chị nào đầu tư đầu cơ lướt sóng nhanh chóng thì cần phải xác định mạnh mẽ rõ hơn về cái vị trí này nữa. Bởi vì nếu mà đầu tư lướt sóng thì chúng ta cần phải làm việc rõ hơn về câu chuyện đó, và đặc biệt phải đề cao cái tính lợi nhuận ngay khi mua, thì khi đó các anh chị mới lợi nhuận ngay được. Còn nếu mà tiếp tục anh chị chạy theo đám đông, đi theo những cái suy nghĩ, những cái lời kêu gọi và những cái ảnh hưởng của những người xung quanh của chúng ta rủ nhau đi đầu tư, thì đó là lúc mà các anh chị đang gặp vấn đề nguy hiểm khi đi đầu tư. Rồi, đó là về vị trí. Thứ hai là về pháp lý. Pháp lý, cái điều quan trọng nhất ở đây không phải là về sổ đỏ đâu các anh chị. Cũng không phải là về cái điều kiện ở trong cái miếng đất đó đâu. Mà cái điều quan trọng ở đây là các anh chị phải xác định được là cái miếng đất đó có tranh chấp hay không. Tại sao tôi lại nói tranh chấp hay không? Bởi vì pháp lý các anh chị rất là dễ để kiểm tra, lôi cái sổ đỏ ra là kiểm tra được rồi. Hoặc là các anh chị có thể là xuống cái ủy ban nhân dân xã hoặc là cái nơi phụ trách về quản lý đất đai ở địa phương đó để có thể check kiểm tra được về cái pháp lý của miếng đất đó. Rất là dễ dàng. Chúng ta có thể dùng một vài trăm nghìn để chúng ta làm được điều đó. Nhưng để kiểm tra được cái pháp lý, đó là tính tranh chấp của một cái bất động sản, không hề dễ. Mà các anh chị cần phải có cái cách để kiểm tra được pháp lý đó. Vậy nên hãy thử làm quen và hỏi những cái người hàng xóm xung quanh của miếng đất đó, của cái bất động sản đó, để kiểm tra về cái tính pháp lý của nó. Bạn hỏi ít nhất là phải 3 người cho đến 5 người nha các anh chị nhé. Hãy nhớ điều này, 3 đến 5 người, đừng hỏi một người, được không ạ? Rồi, cái thứ ba là về quy hoạch. Câu chuyện về quy hoạch của một bất động sản nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Và quy hoạch này nó cũng là một trong những cái yếu tố quan trọng để giúp cho anh chị đánh giá được cái mức độ tiềm năng phát triển của cái bất động sản đó. Và quan trọng hơn nữa, đây cũng là một trong những cái cách để giúp cho anh chị giảm thiểu rủi ro khi mà đi đầu tư bất động sản. Bạn có thể mua một miếng đất rất là đẹp ở một cái ngã tư, hai mặt tiền, nhưng bạn quên mất rằng kiểm tra pháp lý và trên quy hoạch nó có quy hoạch là một con đường cắt bớt miếng đất của bạn đi. Thay vì miếng đất của bạn mua đầy đủ 20 mét thì nó bị cắt quy hoạch chỉ còn 15 hoặc 10 mét thôi, thì cái giá trị miếng đất nó đã đi xuống rồi. Và cái câu chuyện của chúng ta ở đây là gì? Quy hoạch là một trong những cái yếu tố đặc biệt quan trọng các chị cần phải làm. Và khi mà các anh chị đã làm được 3 yếu tố này rồi, về vị trí, về pháp lý, về quy hoạch rồi, thì các anh chị cũng đã kiểm tra được cái nền tảng giá của khu vực xung quanh đó, của những cái bất động sản đó, và các anh chị cũng đã định giá được cái khu vực đó. Và khi như vậy thì chúng ta sẽ đi đến cái bước thứ hai, bước cực kỳ quan trọng nữa trong cái việc giúp cho anh chị có được cái lợi nhuận ngay khi mua, đó là chuẩn bị về đàm phán. Và trong cái bước đầu tiên về kiểm tra về cái tính phát triển, cái mức độ phát triển của khu vực đó, thì nó sẽ giúp cho anh chị hiểu rõ hơn về cái câu chuyện là điểm mạnh, điểm yếu của cái bất động sản đó ở khu vực đó, của những bất động sản ở khu vực đó, để nó phục vụ cho anh chị một trong những cái yếu tố quan trọng nhất, đó là việc đàm phán. Và khi các anh chị đã có điểm mạnh, điểm yếu nữa, thì các anh chị cũng cần phải chuẩn bị tâm lý khi đem đi đàm phán. Tại vì sao ạ? Vì thực sự có rất là nhiều anh chị khi mà đi xem một cái bất động sản, đi khảo sát một bất động sản, đặc biệt làm rất là kỹ, thì phát hiện ra là cái bất động sản này rất là tuyệt vời, giá tốt, vị trí đẹp, vân vân và vân vân. Thế thì chính vì khi mà như vậy thì bắt đầu anh chị bị chi phối bởi cảm xúc, cái chị mong muốn sở hữu nó bởi vì nó quá tốt đi. Nhưng quên mất một điều rằng trong cái câu chuyện đàm phán để có lời ngay khi mua thì cái yếu tố cảm xúc là yếu tố cần phải gạt đi một bên, phải sử dụng cái lý trí của các anh chị. Bởi vì trong đàm phán nó sẽ giúp cho anh chị là hạ cái giá đó xuống. Và cái quan trọng khi mà đàm phán đây thì các anh chị hãy đàm phán từ giá thấp lên giá cao. Các anh chị có một cái nỗi sợ rất là lớn, đó là gì? Khi mà đưa giá thấp thì người ta sẽ không mua, người ta sẽ có thể là có những hành động xấu hoặc là không được tốt với các anh chị. Nhưng các anh chị ạ, khi mà một đàm phán như vậy, nếu thực sự người ta muốn bán, người ta gặp được những cái vấn đề về câu chuyện tiền bạc, và đặc biệt qua cái quá trình mà các anh chị đã kiểm tra ở bước 1, bước kiểm tra về tiềm năng phát triển của bất động sản đó, thì các anh chị cũng đã tìm hiểu được cái điểm mạnh và điểm yếu của nó rồi. Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là gì? Khi mà chúng ta đàm phán đưa ra một cái giá như vậy, thì người ta sẽ hỏi lại anh chị là tại sao lại như vậy? Tôi đưa ra một cái giá như vậy, sao anh chị lại đưa một cái giá thấp như vậy? Và người ta sẽ có một cái phản ứng khá là tiêu cực với các anh chị. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái điểm yếu để đưa ra đàm phán với họ và tiếp tục như vậy. Hãy từ từ bình tĩnh. Và tôi có một cái gợi ý nhỏ, có một cái câu nói để giúp cho anh chị có thể là chuẩn bị tốt tâm lý khi mà đi đàm phán. Đó chính là việc là còn cách nào tốt hơn không? Còn cái nào tốt hơn không? Thực sự khi mà đi đàm phán á, có một cái lưu ý nữa các anh chị là không nên đàm phán một cái bất động sản ở một khu vực đó. Mà tôi ưu tiên với các anh chị hãy để cho mình hai cái bất động sản, mình vừa đàm phán hai bên, hai nơi. Nơi nào tốt thì là mình lựa chọn. Và để tránh cái trường hợp nữa là các anh chị sẽ tiếc, nuối tiếc vì không đàm phán được cái bất động sản đó. Và nhiều khi là vì có câu chuyện tiếc nuối đó mà các anh chị xuống tiền ngay. Và khi xuống tiền ngay thì các anh chị không còn là người chiến thắng nữa, mà thực sự là cái người kia, cái người bán miếng bất động sản đó cho bạn mới là người chiến thắng. Vậy thì nguyên tắc khi mà tôi đi làm việc đó là phải có 3 chữ win. Người bán cũng phải là người chiến thắng, người mua cũng phải là người chiến thắng, và đặc biệt người môi giới cũng phải là người chiến thắng. Vậy nên hãy giúp cho người ta cùng thắng thì đó mới là đi lâu dài được trong đầu tư bất động sản. Bạn chèn ép họ lúc này thì lúc khác cũng sẽ có người khác chèn ép lại bạn. Cuộc sống không thể biết là ngày mai nó sẽ chuyển biến như thế nào. Ngày hôm nay bạn có thể có rất là nhiều tiền, nhưng ngày mai bạn vẫn có thể rơi vào cái tình trạng là khó khăn về tiền. Điều này rất là khó để có thể nói. Vậy nên hãy sống tốt với người khác thì người ta sẽ tốt với bạn. Đó là quan điểm của tôi, mong muốn chia sẻ với quý anh chị. Và sau khi các anh chị đã chuẩn bị được những cái yếu tố về điểm mạnh, điểm yếu và tâm lý khi mà đi đàm phán, thì chúng ta sẽ đi đến bước quan trọng nhất để giải quyết cho quý anh chị và các bạn về câu chuyện là có lời ngay khi mua, đó chính là bước đàm phán. Ở trong bước đàm phán này chắc chắn sẽ có hai cái câu chuyện xảy ra. Một, đó là giá. Và câu chuyện thứ hai gửi đến quý anh chị nữa, đó chính là điều khoản. Trước khi đàm phán về giá, thì xin các anh chị hãy nhớ một điều, hãy đưa ra các điều khoản trước. Hãy đàm phán về điều khoản trước, được không ạ? Ai sẽ là người chịu phí? Thời gian công chứng là bao nhiêu? Thời gian chuẩn bị vốn là bao nhiêu? Và thời gian để có sở hữu được cái bất động sản đó là bao nhiêu, bao lâu? Và những cái lưu ý ở trong đó về câu chuyện hủy hợp đồng, phá hủy hợp đồng, vân vân vân, phải đàm phán trước các anh chị. Sau đó chúng ta mới đi đến bước cuối, bước tiếp theo, đó là về giá, được không ạ? Không nên đưa ra giá trước, không nên đàm phán về giá trước, mà hãy hỏi về những cái điều khoản của hợp đồng, ký hợp đồng đó đã, được không ạ? Và khi đó các anh chị sẽ có một cái chuỗi ngày khá là dài, cũng có thể là nhanh, cũng có thể là chậm. Nó phụ thuộc vào cái việc đầu tiên bạn cần phải làm, đó chính là khảo sát và kiểm tra cái mức độ phát triển của khu vực đó. Cho nên vị trí quy hoạch pháp lý là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp cho anh chị đàm phán được tốt hơn. Và nhờ cái công việc bạn làm tốt được như vậy, cho nên là có được về cái điểm mạnh, điểm yếu và chuẩn bị được trước cái tâm lý trước khi đi đàm phán, thì khi đó bạn sẽ là người chủ trợ, gọi là gì, làm chủ trong câu chuyện đàm phán. Và tôi cũng xin nhắc lại, đó là gì ạ? Hãy nhớ cái điều là ba chữ win. Người thắng cũng phải là người chiến thắng, người bán phải là người chiến thắng, người mua cũng là người chiến thắng, và cái nhà môi giới cũng phải là người chiến thắng. Thì khi đó các anh chị sẽ lựa chọn được cho mình một cái bất động sản tốt và có được cái sự đánh giá, định giá của bất động sản đó ngay khi mua nó có lời hay không. Thì đây là cái bước quan trọng để trả lời được cái câu hỏi đó cho quý anh chị. Tóm lại, trong cái chương trình ngày hôm nay tôi chia sẻ với quý anh chị, các anh chị cũng cần phải nhớ. Đầu tiên, trước khi đàm phán thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái yếu tố để lời đàm phán. Người ta nói có câu gì ạ? Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đúng không ạ? Biết ta biết địch, trăm trận trăm thắng luôn. Vậy thì khi mà đi đàm phán cũng vậy, chúng ta cần phải biết là chúng ta đang có gì. Cái người bán, người ta cũng đang có gì, những điểm yếu gì, điểm mạnh gì. Thì khi đó chúng ta mới đi đến việc là đàm phán. Và khi đó mới đảm bảo được là bạn là người chiến thắng. Và khi đó cái lợi nhuận mà mang lại cho quý anh chị và các bạn khi ngay khi mua, đó là lúc đàm phán đó các anh chị. Và để đảm bảo được cái câu chuyện đàm phán của mình tốt, thì chắc chắn các anh chị cũng cần phải là gì ạ? Đánh giá được tiềm năng phát triển của cái bất động sản đó. Vâng, đây là ba cái bước và ba cái quy trình trong một cái quy trình để giúp cho anh chị có lời ngay khi mà đầu tư và quyết định xuống mua một cái bất động sản, đầu tư một bất động sản. Hy vọng cả và các anh chị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong những chương trình sắp tới. Và đừng quên để lại những cái ý kiến của quý anh chị, để rồi tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý anh chị ở những chương trình tiếp theo, ở những cái chủ đề tiếp theo, và đặt những câu hỏi mà các anh chị đang thắc mắc nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.